Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Mùa Cá Linh của tác giả Trần Minh Hùng. Trong đoạn văn Mùa Cá Linh, tác giả Trần Minh Hùng cùng mời chúng ta về quê Tịnh Thới, Cao Lãnh, những năm giữa thế kỷ 20, để thấy cuộc sống chân chất nhưng không kém phần lý thú của người dân quê được thiên nhiên ưu đãi với biết bao hương vị đậm đà và khó quên. Tác giả Trần Minh Hùng là cựu học sinh Ta Be, niên khóa 1974. Ông hiện đang định cư tại Orange County, miền Nam California. Kính mời quý vị cùng theo dõi Mùa Cá Linh của Trần Minh Hùng sau đây. Đang đi chợ Việt Nam ở Orange County với bà xã, tự nhiên thèm một chén canh rau dền, tôi bèn đẩy xe đi kiếm rau. Rau mùng tơi, mướp khía thì có, rau dền hôm nay kiếm không ra. Thường thì ở chợ hay bán loại rau dền tím, cọng dài, lá lớn, bó lại thành từng bó, nhưng hôm nay thì không thấy. Kiếm một hồi, tôi mới để ý thấy có mấy bọc rau lạt sẵn, giống như đọt đậu, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Lật qua lật lại, còi tới còi lui một hồi, tôi chợt reo lên.
Rau dành con mới nè.
Nãy giờ thấy cá linh, cá lòng tong đông lạnh từ Việt Nam qua, rồi bây giờ thấy đọt rau dền cơm, tự nhiên hình ảnh thời thơ ấu lại hiện về. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, khoảng năm 1959. Gia đình ở dưới quê Tịnh Thới, Cao Lãnh. Ngay sau mùa nước nổi, ba tôi lên Sài Gòn để thi tú tài hai thì bị công an bắt ngay tại bến xe Phú Lâm. Cô Năm Cam, người cô họ đi chung chuyến xe đò Huê Mỹ với ba tôi sáng hôm đó, lật đật đón chuyến xe chiều ngược về báo cho mẹ tôi hay. Mẹ tôi tay chân rụng rời, mặt xanh như tàu lá chuối. Làm sao bây giờ chị Năm? Mà tại sao họ lại bắt ảnh vậy? Cô Năm kề tai mẹ tôi nói nhỏ. Hồi xưa nó theo Diệt Minh mà bây giờ không chịu tập kết ra bắt. Chắc là họ nghi nó nằm dùng. Mẹ tôi chắc không nghe thấy gì, đứng nhìn chân chân ra trước sân nhà lúc trời đã sầm tối. Từ lúc hai người lấy nhau tới giờ, mọi chuyện quan trọng đều có ba tôi lo. Mẹ tôi chỉ bếp núc nuôi con, không phải lo toan chuyện tiền nong thóc lúa. Nhà lại ở vùng quê hẻo lánh, cộng sản quốc gia bắt đầu lộn xộn. Phải có người đàn ông trong nhà. Mà bây giờ một thân một mình với hai đứa con thơ làm sao xoay sở. Dạ, có con tiếp, mở ba đừng lo. Nghe chị Phi, chị giúp việc nhà, lên tiếng, mẹ tôi mới hoàn hồn. Chị là người Miên, nước da đen đúa, tay chân vạm vỡ như đàn ông, nhưng tính tình trung hậu, giúp đỡ ba mẹ tôi rất nhiều. Tối hôm đó, mẹ con tôi sợ lắm. Lần đầu tiên trong đời không có ba tôi bên cạnh, nên động tĩnh gì, ai nấy cũng đều giật mình. Sợ nhất là khi có tiếng chó sủa hay gà vịt nhốn nhau dưới sàn nhà. Mà ngoài trời thì tối đen như mực. Chị Phi thì thản nhiên, ngủ ngáy khò khò. Mấy hôm đầu, cá mắm có bà con tiếp giúp. Gạo thì mẹ tôi không lo vì dưới quê nhà nào cũng có một bồ lúa đủ ăn quanh năm. Mẹ tôi chỉ không dám đi chợ hay mua sắm gì hết. Cố dành dụm tiền bạc để tìm manh mối chạy lo cho ba tôi. Mà người ta cũng giấu. Đâu có cho mẹ tôi biết tin tức gì. Chỉ có ông Ba Dần, bạn của ba tôi, người có thế lực trên tỉnh là có thể lên Sài Gòn dò la tin tức. Nghe ông kể lại là ba tôi không bị đánh. Ngoài ra, ông không biết gì thêm. Mẹ tôi nghe vậy cũng an lòng. Sau đó thì ngày nào cả nhà cũng dở mắm ra ăn. Nào là mắm sặc, mắm lóc, chuối chát, đọt xoài trong vườn, chấm húp qua ngày. Hai anh em tôi còn nhỏ, ăn giết, ngán gần chết, không muốn ăn cơm nữa. Tháng 6 trời mưa, nước lên trắng đồng. Đến tháng 9, tháng 10 thì nước giật. Con nước sổ đồng, theo sông chảy xiết ra biển. Một buổi sáng, theo chị Phi xuống con sông nhỏ trước nhà gánh nước, hai chị em thấy màu nước khác thường. Nguyên một khúc sông lấp lánh bạc. Nhìn kỹ, thấy cá lội đặc ngừ.
Cá linh! Trời ơi! Hùng! Lẹ! Chạy lên! Nói mà ba lấy cho chị cái rổ!
Mẹ tôi nghe nói liền xách rổ chạy xuống, cua theo một lon cám. Cám vừa dài trên mặt nước là đàn cá bu lại. Lấy rổ nhanh tay, xúc một cái là được gần chục con cá, nhảy soi sói. Con nào con nấy vầy bạc lắm lánh, mập ú và rất khỏe, nhảy một hồi văng hết ra khỏi rổ. Chị Phi chạy trở lên nhà, lấy cái thúng và cái nắp lu chạy xuống. Hai mợ cháu xúc cá đổ vô thúng, lấy nắp lu đậy lại. Một hồi thấy cái thúng nặng trịch, hai người mới thôi. Hôm đó mẹ tôi một mớ thì kho lạt chan húp, một mớ thì kho mặn với sả, chấm xoài tượng bằm. Mà đâu phải chỉ có cá linh không? Mấy tháng sinh sôi nảy nở trong đồng sâu, miệt biển hồ hay đồng tháp 10 mênh mông nước, rồi tới khi nước rút, đủ thứ cá lần theo con nước ra sông bé, sông lớn như cá lóc, cá chê, cá he, cá chốt, mè vinh, thác lác, cá rô, cá sặc. Thời đó, cá lội đầy sông, chỉ cần lấy rổ, xúc hay là kéo vó là có cá. Người dân chống xuồng vô ruộng, đặt ống bắt lươn, chạch lấu, đặt lợp bắt cá chê, cá lóc, con nít thì xách nơm, lội đồng bắt cá rô. Khi nước ròng, người ta xách rổ, lội sình, đi cào hến hay dậm cho cá chạch ngoi ra, bắt về kho nghệ. Tối thì đi soi ếch. Ai có ghe chài thì ra sông quăng chài hay kéo đáy, đóng đăng, bắt được cá rất nhiều. Sáng hôm sau, chị Phi xách rổ, dẫn tôi xuống sông, định xúc cá tiếp, thì bác Bảy Mừng bên kia sông gọi qua.
Phi ơi, con qua đây kéo gió nè, trời ơi, xúc chi cho nó mệt dữ vậy?
Hai vợ chồng bác Bảy Mừng rất tốt bụng, bác Bảy Trai chạy xe lôi. Chủ nhật nào, bác cũng chở gia đình tôi đi nhà thờ, bất kể trời mưa hay trời nắng. Mùa này, hai bác bận rộn, kéo vó xúc cá linh đem ra chợ bán hay ở nhà làm mắm để dành ăn. Hai chị em băng qua cây cầu khỉ, xuống bờ sông nhà bác Bảy, tháo dây, đạp cần vó xuống. Cái vó khá lớn, lại có cá nên hai chị em nhấc không nổi. Bác Bảy gái phải nhào ra, vừa đạp vừa nắm dây kéo tiếp. Cá linh, cá chốt rất nhiều, nhảy lưng tưng trắng xóa. Tôm tép, búng lạch tạch, chen lẫn trong đó thêm một mớ cá sặc, lòng tong, lìm kìm. Chị Phi xúc một rổ, đầy cá lẫn tôm. Năn nỉ trả tiền, nhưng bác Bảy không chịu. Năn nỉ riết, cuối cùng bác mới chịu lấy 5 cắc. Rồi khi ráo sình, mặt đất liền phủ một màu xanh. Tự nhiên ở đâu, rau dền nhú ra rồi lớn lên như thổi. Loại rau dền cơm, màu xanh, cọng nhỏ, nhưng nấu canh với cua, giã nhuyễn hay là với tép vừa xúc dưới sông lên thì thiệt ngon. Chung quanh nhà tôi năm đó không hiểu sao mọc toàn loại rau dền này. Mẹ tôi và chị Phi bận rộn cả ngày với nguồn thức ăn trời cho. Vui buồn lẫn lộn. Trời nuôi gia đình tôi được khoảng 1 tháng, thì một hôm, trong lúc mẹ tôi hái rau, chị Phi xúc tép, hai anh em tôi ngồi chơi trong chõng, thì chiếc xe thông tin của Dượng Sáu Thục chờ tới, ngừng lại trước cổng. Đường quê chật hẹp, lầy lội, năm thì 10 họa mới có một chiếc xe hơi chạy xuống, nên con nít hiếu kỳ chạy theo coi, đùng lắm. Người đầu tiên bước ra khỏi xe là ba tôi. Mẹ tôi mừng rỡ, quăng hết mọi thứ, hét lên: "Ô kìa, ba dìa, ba dìa!" Lật đật dẫn hai anh em tôi chạy ra cho ba tôi bồng, rồi đứng khép nép nhìn ba tôi khóc sướt mướt. Chiều lại, ăn uống xong xuôi, bà con thân quyến kéo tới. Ba tôi thắp sẵn cây đèn dầu ống khói, ngồi trên bộ ván phía trước nhà, kể lại những gì đã xảy ra. Quả thực là họ đã nghi ba tôi nằm vùng. Nhưng sau khi được xác nhận, ba tôi chỉ theo Việt Minh chống Pháp, chứ không nằm vùng hoạt động cho Cộng sản, thì họ thả về. Về đến Cao Lãnh, ba tôi liền đi báo tin cho ông tỉnh trưởng Cao Lãnh, đồng thời nói về tình cảnh dân trong xóm Tịnh Thới. Ông liền kêu xe thông tin chở ba tôi lại trạm y tế lấy thuốc, chủng đậu mùa về trồng trái cho bà con. Sáng hôm sau, xe thông tin của Dượng Sáu Thục bắt loa kêu gọi bà con lối xóm tề tựu lại nhà cho ba tôi trồng trái. Ba tôi cầm cây viết có ngòi lá tre, hơ lửa trên chiếc đèn hột vịt rồi chấm vô thuốc, kêu chị Phi lại trước. Rạch rạch vài cái trên tay chị đến rớm máu cho thuốc thấm. Chị không sợ nhưng thắc mắc hỏi ba tôi.
Dạ, rồi nó chỗ ra trái gì vậy hả cậu ba?
Chị thắc mắc thiệt tình. Dầu cho ba tôi giải thích, chấn an cách gì đi nữa, chị cũng không hiểu. Đối với chị, hễ trồng trái là phải ra trái, khiến chị bị cả xóm súng lại chọc. Ba tôi về, mẹ tôi vui lắm, lăng xăng nấu nướng cho ba tôi ăn để lại sức. Cũng cá linh kho, xoài bằm, tô canh rau dền nấu tép. Nhưng mấy hôm nay còn có thêm mồng tơi, mướp khía, gà xe phai hay nồi cháo vịt. Gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Tuy đơn sơ mộc mạc nhưng thấm đượm hạnh phúc gia đình. Tưởng đã mất đi, nay tìm lại được. Ngày hôm đó, tôi đích thân nấu nồi canh rau dền cho bữa cơm chiều, vẫn miên man nghĩ tới những kỷ niệm xưa. Cả nhà ăn, ai cũng thích. Đứa con gái út của tôi hỏi,
Daddy, ba thích canh này nhất hả ba?
Đúng ra, con tôi nên hỏi, bây giờ tôi thích ăn cái gì nhất? Để tôi có thể trả lời là canh rau dền với cá linh kho. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Mùa Cá Linh của tác giả Trần Minh Hùng với phần phụ họa đối thoại và kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.